chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự trưa ngày thứ hai, 24 tháng 7 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình, chúng tôi cập nhật các thông tin đáng chú ý trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, theo đặc phái viên Thông tấn xã Việt Nam, khoảng 13 giờ 40 phút chiều hôm qua giờ địa phương, tức là khoảng 18 giờ 40 phút tối cùng ngày theo giờ Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Viên, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Áo theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Áo Alexander Van der Bellen.
Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Áo là hoạt động mở đầu trong chuyến thăm làm việc tại châu Âu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, bao gồm thăm chính thức Cộng hòa Áo, thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Italy và thăm Tòa thánh Vatican. Đây cũng là chuyến thăm Áo đầu tiên của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trên cương vị Chủ tịch nước. Chuyến thăm Áo của Chủ tịch Võ Văn Thưởng mang tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn, góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hai nước, là cơ hội tích cực để tăng cường hợp tác và thúc đẩy hơn hợp tác giữa Áo và Việt Nam. Chuyến thăm cũng khẳng định mối quan hệ song phương rất tốt đẹp đang phát triển toàn diện, đồng thời là dịp để Chủ tịch nước tiếp xúc làm việc với các diễn đàn ngoại giao đa phương, qua đó khẳng định tiếng nói và vai trò của Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế đa phương.
Tại thủ đô Viên, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gặp làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Áo và 6 đại sứ Việt Nam tại các nước lân cận. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao nỗ lực của các đại sứ đã triển khai toàn diện hiệu quả các trọng tâm đối ngoại với nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao vị thế hình ảnh Việt Nam, vun đắp quan hệ giữa Việt Nam với EU và các quốc gia châu Âu.
Chủ tịch nước nhấn mạnh, bối cảnh tình hình khu vực và thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, các đại sứ cần nắm chắc chủ trương đường lối đối ngoại của Đại hội 13 của Đảng, triển khai mạnh mẽ những định hướng lớn trong lĩnh vực đối ngoại. Cùng với đó là đẩy mạnh hơn nữa công tác dự báo, nghiên cứu, chiến lược và tổ chức thực hiện toàn diện các mặt ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, tuyên truyền đối ngoại để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác với các nước trên mọi lĩnh vực. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng yêu cầu các cơ quan đại diện Việt Nam quan tâm sát sao, nỗ lực giúp bà con kiều bào nâng cao vị thế của cộng đồng ta ở sở tại.
Trong chương trình thăm chính thức Cộng hòa Áo chiều hôm qua theo giờ địa phương, tại thành phố Viên, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam đã gặp mặt thân tình với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Áo, đại diện Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu. Đại diện kiều bào phát biểu tại buổi họp mặt, đều bày tỏ vui mừng được Chủ tịch nước, phu nhân và đoàn tới thăm. Động viên, vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của đất nước, có được vị thế uy tín quốc tế ngày càng cao. Bà con kiều bào khẳng định luôn hướng về quê hương đất nước và mong muốn đóng góp cho sự phát triển của nước nhà.
Nhân dịp này, Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan đại diện Việt Nam tại các nước châu Âu tiếp tục quan tâm, gắn kết với kiều bào, giúp đỡ xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu, đoàn kết, phát triển, luôn hướng về quê hương đất nước. Kịp thời nắm bắt được tâm tư nguyện vọng kiến nghị của bà con để có những đề xuất giải pháp với lãnh đạo trong nước. Nhắn nhủ kiều bào tại Áo và châu Âu, Chủ tịch nước mong muốn bà con cần tuân thủ pháp luật hòa nhập với sở tại, chăm chỉ làm việc, lao động nâng cao đời sống kinh tế, ngày càng có vai trò vị trí cao trong xã hội. Đi liền với đó là nỗ lực gìn giữ, tôn vinh tiếng Việt, truyền thống văn hóa Việt Nam, đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, chung tay xây dựng cộng đồng lớn mạnh và phát triển. Chủ tịch nước cũng đề nghị kiều bào quan tâm hơn đến việc phát triển thế hệ trẻ kế cận, phát huy trí tuệ tập thể có nhiều hoạt động thiết thực để xây dựng cộng đồng ngày càng đoàn kết vững mạnh.
Thưa quý vị, tôn vinh người có công xoa dịu nỗi đau da cam là chương trình được tổ chức tại nhà khách văn phòng chính phủ vào tối qua nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 và 62 năm thảm họa da cam tại Việt Nam.
Chương trình tôn vinh người có công xoa dịu nỗi đau da cam, góp phần tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của cộng đồng về hậu quả nặng nề của chất độc hóa học trong chiến tranh ở Việt Nam, khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị đối với nạn nhân chất độc da cam và những nỗ lực của toàn xã hội, sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế đối với công tác khắc phục hậu quả chất độc da cam dioxin, góp phần hồi sinh những vùng đất, những số phận không may mắn do bị nhiễm chất độc da cam dioxin.
Ở thành phố Cần Thơ hôm qua, tại di tích lịch sử căn cứ Dường Mận, Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Long Tuyền, quận Bình Thủy tổ chức chương trình giao lưu và giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7.
Tham gia chương trình có hơn 100 cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên và học sinh trên địa bàn phường Long Tuyền. Diễn giả là Đại tá Võ Tấn Dũng, nguyên Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cần Thơ, đã trình bày khái lược những mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc và thành phố Cần Thơ, nguồn gốc và ý nghĩa của ngày Thương binh Liệt sĩ. Đặc biệt là người từng chiến đấu tại căn cứ Dường Mận, trực tiếp tham gia trận phòng ngự 6 ngày đêm giữ căn cứ lõm Dường Mận của lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ vào năm 1970. Đại tá Võ Tấn Dũng đã kể lại những ký ức sự kiện rất ấn tượng, lay động lòng người nghe. Đại tá Võ Tấn Dũng còn hướng dẫn học sinh tham quan các mô hình tái hiện công sự, hầm trú thời chiến trong khu di tích căn cứ Dường Mận.
Dịp này, phường Long Tuyền vận động xã hội hóa được 40 phần quà, mỗi phần gồm cặp học sinh, tập và tiền mặt tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, tổng trị giá khoảng 16 triệu đồng. Tiếp theo là các tin tức quan trọng khác. Thưa quý vị, doanh số phát hành, doanh thu và lợi nhuận đều tăng cao so với cùng kỳ. Đó là những kết quả rất phấn khởi của hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam 6 tháng đầu năm nay.
Cụ thể, 6 tháng qua, doanh số phát hành của các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam là 69.920 tỷ đồng, tăng gần 12% so cùng kỳ. Doanh thu 68.843 tỷ đồng, tăng hơn 16%. Tỷ lệ tiêu thụ đạt hơn 98%, tăng gần 4%, lợi nhuận trên 8.780 tỷ đồng, tăng hơn 10%, nộp ngân sách trên 22.000 tỷ đồng, tăng gần 26% và đạt gần 61% kế hoạch năm. Các công ty xổ số kiến thiết trong khu vực luôn chấp hành tốt các quy định của nhà nước, nhất là các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính về tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh xổ số. Đồng thời, từ nguồn kinh phí của các công ty xổ số kiến thiết và nguồn quy động đóng góp 6 tháng đầu năm đã thực hiện hoạt động phúc lợi xã hội từ thiện với giá trị gần 170 tỷ đồng.
Mới đây, huyện ủy Cờ Đỏ sơ kết công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
6 tháng qua, công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền của huyện Cờ Đỏ được triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch, ban thường vụ huyện ủy và các chức danh lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên, đào tạo, bồi dưỡng thực hiện chính sách cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm thực hiện. Kết nạp 80 quần chúng ưu tú vào đảng, lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn, Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở, cấp huyện nhiệm kỳ 2023-2028.
Công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện nghiêm túc việc tuyên truyền quán triệt các văn bản của cấp trên liên quan đến công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng. Ủy ban kiểm tra huyện ủy phối hợp với các cơ quan tham mưu, ban thường vụ huyện ủy tiến hành 6 cuộc kiểm tra giám sát đối với 13 tổ chức đảng. Không có tổ chức đảng phải thi hành kỷ luật. Thi hành kỷ luật 4 đảng viên, đình chỉ sinh hoạt đảng 2 đảng viên. Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy vừa sơ kết tình hình phát triển kinh tế 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm nay.
6 tháng đầu năm, tình hình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn quận Bình Thủy có bước tăng trưởng khá. Số lượng cơ sở sản xuất do quận quản lý hiện là 850 cơ sở, tăng 18 cơ sở so với cùng kỳ. Tổng vốn điều lệ hơn 3.082 tỷ đồng với 14.385 lao động. Toàn quận hiện có 7.474 cơ sở thương mại dịch vụ, tăng 201 cơ sở so với cùng kỳ. Trong đó có 36 hệ thống bán lẻ và một siêu thị đang hoạt động, ổn định, hàng hóa đa dạng phong phú, cơ bản đáp ứng nhu cầu người dân. tình hình sản xuất nông nghiệp, thủy sản phát triển ổn định, khởi công 4 công trình thủy lợi mùa khô năm 2022 chuyển sang năm 2023 với tổng kinh phí đầu tư hơn 3 tỷ đồng và lập thủ tục đầu tư 6 công trình thủy lợi năm 2023 với tổng kinh phí gần 6 tỷ đồng. Triển khai thực hiện đầy đủ đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp thu ngân sách, tổng thu cân đối ngân sách 6 tháng được hơn 194 tỷ đồng, đạt gần 53% kế hoạch.
Ông Đào Ngọc Chi, Bí thư Huyện ủy Phong Điền vừa có buổi làm việc với Đảng ủy xã Mỹ Khánh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023.
Trong 6 tháng đầu năm nay, Đảng ủy xã Mỹ Khánh đã tổ chức thành công hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức thành công diễn tập phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, phát triển 8 trong số 13 đảng viên, tuyên truyền 257 cuộc về chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước cùng các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Phát động đăng ký 17 mô hình dân vận khéo, xây dựng 2 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, xây dựng nâng cấp trên 830 mét đường giao thông nông thôn, bắt mới 1 cây cầu, gia cố 18 cái đập, khai thông dòng chảy 3,2 km, vân vân. Thu thuế phí và các loại quỹ đạt gần 65%. Các điểm du lịch thu hút nhiều khách tham quan, giáo dục y tế không ngừng nâng cao phục vụ tốt đời sống nhân dân, chăm lo kịp thời đầy đủ cho các đối tượng vào các dịp lễ Tết. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo, thực hiện được 16 trên 19 tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Đối với huyện Cờ Đỏ, 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn cơ bản hoàn thành trên 50% kế hoạch đề ra. Phóng viên Văn Công tìm hiểu và cho biết thêm.
Nổi bật nhất trong bức tranh kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm ở huyện Cờ Đỏ là giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trên 1.492 tỷ đồng, tăng 4,49% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt trên 2.674 tỷ đồng, tăng 6,56% so với cùng kỳ năm trước. Ông Phạm Minh Thuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cho biết thêm.
Trong đó nổi bật nhất đó là cái việc thu ngân sách. Thì thu ngân sách tới giờ này đó thì đạt là trên 62 tỷ, đạt 75%. Đặc biệt là cái việc mà phối hợp để mà giải phóng mặt bằng cái công trình trọng điểm đi qua địa bàn huyện đó. Tuyến cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng thì tới giờ này đã bồi hoàn là 242 hộ, tỷ lệ thu hồi là 75,81 hectare, chiếm tỷ lệ 87,44%. Và cái số tiền đã chi trả cho dân là 226 tỷ. Tình hình an ninh chính trị, an toàn nông thôn thì cũng tốt.
Chỉ tiêu về bảo hiểm y tế đạt khá cao. 6 tháng đầu năm nay, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế của huyện đạt trên 83%, tăng 0,98% so với cùng kỳ năm trước. Có được kết quả này, ngay từ đầu năm, địa phương đã tích cực chỉ đạo các xã thị trấn giám sát và lập danh sách các cá nhân, hộ gia đình khi thẻ bảo hiểm y tế đã hết hạn hay sắp hết hạn để vận động tham gia lại. Mặt khác, tiếp tục nâng chất cơ sở trang thiết bị y tế, công tác khám chữa bệnh và thái độ phục vụ cho người bệnh. Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện nói:
chủ yếu là các cái đối tượng là gia hạn, thì trên cơ sở danh sách gia hạn mà bảo hiểm xã hội chuyển về cho các cái địa phương, ủy ban nhân dân xã, thị trấn, thì trên cơ sở đó các cái đơn vị cũng vận động những người mà hết hạn tham gia lại. Thì đối với đối tượng này thì tham gia lại cũng như là cái đối tượng mà vận động mới á, là trong cái người thân cán bộ công chức viên chức cũng như là hội viên của các cái hội như là phụ nữ nông dân đó, thì trên cơ sở mình vận động những cái đối tượng đó thì trên địa bàn mình á, là năm 2023 6 tháng đầu năm thì cái tỷ lệ nó tăng lên so với cùng kỳ.
Năm 2023, Cờ Đỏ được phân bổ nguồn vốn hơn 144 tỷ đồng để xây dựng 47 công trình cơ bản. 6 tháng đầu năm, địa phương đã giải ngân 109 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2022. Ông Nguyễn Quốc An, Phó Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất huyện nói:
nguồn vốn phân bổ trong năm 2023 thì chủ yếu tập trung cho các công trình đường giao thông và tất cả các trường học, rồi trạm, công trình để phục vụ cho cái xã nông thôn mới kiểu mẫu và nâng cao. So với cùng kỳ năm 2022 hôm nay, thì so với tới điểm này thì đã vượt phương so với cùng kỳ, là nguyên nhân do một số các công trình mình chuyển tiếp và những cái khối lượng công việc của năm 2022 chuyển sang thì mình tập trung mình giải ngân. Một số nhà thầu đã cũng có cái chủ động đã triển khai các công trình sớm.
Những tháng còn lại của năm 2023, Cờ Đỏ sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành 13 chỉ tiêu theo nghị quyết huyện ủy và Hội đồng Nhân dân huyện giao. Để đạt kết quả này, ông Phạm Minh Thuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện nhấn mạnh.
6 tháng cuối năm thì lĩnh vực kinh tế thì tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt cái sản xuất nông nghiệp, rồi phòng chống bệnh trên gia súc gia cầm, rồi cũng như là thực hiện tốt công tác phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong cái mùa mưa bão, rồi tập trung các cái nguồn lực để xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu đối với ba địa phương, đó là xã Đồng Hiệp, xã Thới Hưng và xã Trung Hưng, rồi tập trung công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm, đảm bảo giao mặt bằng đúng tiến độ thời gian theo quy định của thành phố.
Với những định hướng cụ thể thì tin chắc rằng trong năm 2023, huyện Cờ Đỏ sẽ gặt hái được nhiều kết quả nổi bật trong nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức về kiến thiết hạ tầng đô thị. Thưa quý vị, thiết thực chào mừng Đại hội 11 Công đoàn thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2023-2028. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Nguyễn Thế Lai vừa phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở xã Trường Thành tổ chức lễ gắn biển công trình tuyến đường sáng an ninh đường cờ Tổ quốc tại ấp Trường Tây A, xã Trường Thành.
Công trình tuyến đường sáng an ninh đường cờ Tổ quốc tại ấp Trường Tây A, xã Trường Thành có tổng chiều dài 1.200m, lộ giao thông nông thôn 4m, từ cầu Bông Giếng đến cầu Bàn Bộng. Sau 14 ngày khởi công xây dựng, nay công trình đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng, lắp đặt 47 trụ và bóng đèn chiếu sáng, 1.400m dây điện và 93 cột cờ và lá cờ, tổng kinh phí trên 82 triệu đồng do nhân dân đóng góp.
Trước đó, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Nguyễn Thế Lai cũng đã đến thăm và trao tiền hỗ trợ cho ông Quỳnh Văn Hiệp, ngụ ấp Trường Trung, xã Trường Thành, là hộ nghèo trên địa bàn xã Trường Thành, với số tiền 7 triệu 100 ngàn đồng để giúp ông lót nền nhà, do Liên đoàn Lao động Nguyễn Thế Lai vận động các mạnh thường quân. Được biết, vào tháng 4 năm nay, đã xảy ra vụ cháy làm thiêu rụi hoàn toàn căn nhà của ông Hiệp. Và ngay sau đó, thì chính quyền địa phương xã đã kịp thời hỗ trợ xây dựng nhà tiền chế cho ông để tránh mưa tránh nắng, vượt qua khó khăn. Hội Liên hiệp Phụ nữ Nguyễn Thế Lai vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thới Tân tổ chức truyền thông và ra mắt mô hình xây dựng gia đình 5 có 3 sạch và nhân rộng mô hình phân loại rác thải tại nguồn cho 40 thành viên tại chi hội ấp Đông Hòa B và ấp Thới Phước A, góp phần xây dựng xã Thới Tân đạt tiêu chí về môi trường, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.
Mô hình xây dựng gia đình 5 có 3 sạch gồm 5 có, ngôi nhà an toàn, sinh kế bền vững, sức khỏe, kiến thức, nếp sống văn hóa, và 3 sạch, sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Qua rà soát, tổng số gia đình đạt 8 tiêu chí tại hai ấp Đông Hòa B và ấp Thới Phước A, xã Thới Tân, gần 1.400 hộ, chiếm 91%. Đặc biệt, tiêu chí 3 sạch cơ bản đạt, đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã. Tại đây, các thành viên hội viên phụ nữ cũng đã được chia sẻ các thông tin nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, hướng dẫn kỹ thuật phân loại rác thải tại hộ gia đình, khu vực công cộng và tuyên truyền tích cực thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch và gia đình 5 có 3 sạch.
Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thới Lai cũng đã vận động trao tặng 40 thùng rác cho các thành viên tham gia mô hình với tổng trị giá 18 triệu đồng. Thưa quý vị, thời gian qua, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch để triển khai xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, các ngành, các cấp và nhân dân thành phố Cần Thơ cũng đã đồng bộ tích cực triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Từ đó đã góp phần cho thành phố đạt được nhiều thành tựu trong xây dựng nông thôn mới.
Thành phố Cần Thơ hiện giữ vững tất cả 36 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Trong năm 2022, thành phố đã công nhận 8 xã nông thôn mới nâng cao, vượt tỷ lệ so với kế hoạch, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao toàn thành phố là 26 trên 36 xã, đạt tỷ lệ 72%. Công nhận 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, vượt tỷ lệ so với kế hoạch. Ông Trần Xuân Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh cho biết thêm.
Huyện Vĩnh Thạnh đã có là 9 trên 9 xã là được công nhận là nông thôn mới. Huyện Vĩnh Thạnh thì cũng đã được công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Thì trong 9 xã được công nhận nông thôn mới thì đã có là trong đó có 3 xã là được công nhận nông thôn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Định hướng tới đây tập trung các cái giải pháp làm sao là để nâng cao đời sống về vật chất và tinh thần cho người dân.
Một trong những thành tựu nổi bật là kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội cơ bản ở nông thôn được quan tâm đầu tư khang trang đồng bộ. Trong đó, hệ thống hạ tầng giao thông được xây dựng nâng cấp theo hướng đồng bộ, liên quan, kết nối các tuyến đường tỉnh với mạng lưới giao thông quốc gia và kết nối giao thông giữa các quận huyện đến các vùng nông thôn. Cùng với hệ thống giao thông nông thôn, các công trình thủy lợi và hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất tiếp tục được đầu tư nâng cấp cải tạo, đấu nối liên thông đã góp phần quan trọng cho cơ cấu lại ngành nông nghiệp và đảm bảo cho đời sống sinh hoạt của người dân, giảm thiểu thiệt hại do biến đổi khí hậu và thiên tai khắc nghiệt gây ra. Ông Bùi Quang Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thành Lợi, huyện Vĩnh Thạnh cho hay.
Đầu năm 2023 thì chúng tôi đã đạt cái xã nông thôn mới kiểu mẫu. Thì so với các tiêu chí đó thì đã hoàn thành là tất cả các tiêu chí là 8 trên 8 cái tiêu chí. Tiêu chí thu nhập thì chúng tôi đã đạt là 70.910.000, xây dựng được một cái ấp thông minh.
Đến nay, 100% xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã được phủ sóng di động có cáp quang đến trung tâm và mạng lưới điện bao phủ, góp phần bảo đảm phục vụ tốt, nhu cầu thông tin liên lạc, nâng cao điều kiện sống của người dân. Ông Vũ Văn Tân ở xã Thành Lợi, huyện Vĩnh Thạnh bày tỏ.
Nông thôn tôi bây giờ đường rất khang trang, rồi điện ánh sáng thì ban đêm là 4 trên 4 ấp là đều có ánh sáng phục vụ cho ban đêm để cho bà con đi lại dễ dàng.
Tính đến cuối năm 2022, thu nhập bình quân đầu người ở các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đạt trên 64 triệu đồng một người một năm. Các xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đạt trên 70 triệu 400 ngàn đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo tiêu chuẩn mới, khu vực nông thôn giảm dưới 2,5%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%. 100% xã đạt tiêu chuẩn về chất lượng môi trường và hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đến cuối năm 2022 là 89,5%. Ông Phạm Minh Thuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ cho biết.
Cuối năm 2022 thì 9 trên 9 xã của huyện Cờ Đỏ đã đạt cái chuẩn nông thôn mới nâng cao và huyện thì đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2019 đến năm 2023 thì Ủy ban dân huyện chọn xã Đông Hiệp để xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu và chọn xã Thế Hưng cũng như xã Trung Hưng phấn đấu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
Ngoài ra, bằng nhiều hình thức hỗ trợ đầu tư của nhà nước, của mạnh thường quân cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, cộng với nỗ lực từ phía người dân đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhà ở nông thôn được nâng lên. Đến nay, tất cả 36 xã đạt tỷ lệ trên 94%. Phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới đã thực sự trở thành một phong trào ý nghĩa, có tính nhân văn và có sức lan tỏa sâu rộng, được người dân đồng tình hưởng ứng. Ông Nguyễn Văn Mến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ cho biết thêm.
Trong năm 2023 này thì xã được huyện chọn để xây dựng cái xã nông thôn mới kiểu mẫu. Thì qua rà soát thì hiện giờ Đông Hiệp cũng đã đạt 6 trên 8 cái nhóm tiêu chí. Đối với tiêu chí về giáo dục thì địa phương cũng đang kiến nghị với huyện đầu tư xây dựng thêm một cái phòng chức năng và hoàn thiện cái hồ sơ để xây dựng cái trường đạt chuẩn mức độ 2. Thì địa phương cũng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động bà con nhân dân ở trên địa bàn của xã để tiếp tục tham gia cái bảo hiểm y tế tự nguyện.
Theo cảm nhận của ông Nguyễn Phước Nghĩa, người dân ở xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ thì...
Tuyến đường này hoàn thành rồi đó thì rất là thuận lợi cho bà con. Một là bà con buôn bán cũng dễ dàng, rồi học sinh đi tới đi lui rồi cũng dễ dàng hơn.
Đến nay, thành phố Cần Thơ có 20 trên 36 xã đạt tiêu chí trường học, đạt tỷ lệ 55,6%. Song song đó, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn thành phố được các cấp đặc biệt quan tâm, chỉ đạo. Phong trào đã huy động được các nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng văn hóa, nhất là tạo chuyển biến bộ mặt nông thôn qua việc đầu tư xây dựng nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng, điện, đường, trường trạm và tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp trên các tuyến đường để xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị. Về quốc phòng an ninh, đến nay có 35 trên 36 xã đạt chuẩn tiêu chí, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội địa bàn nông thôn, tạo điều kiện cho bà con yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Ông Lê Văn Tính, Phó Chánh chuyên trách văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Theo cái kế hoạch cũng như nghị quyết của thành ủy, kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ thì từ đây tới năm 2025 thì hoàn thành tất cả các cái chỉ tiêu để 36 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao và có ít nhất là 8 xã được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu. và hoàn chỉnh tất cả những cái yêu cầu tiêu chí để được chính phủ công nhận là một cái huyện nông thôn mới nâng cao.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý. Kết quả kiểm phiếu bước đầu vào chiều hôm qua cho thấy Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền chiếm ưu thế tại cuộc bầu cử. Theo thông báo của Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia, thì kết quả sơ bộ có 7,9 triệu cử tri Campuchia đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa 7, tương đương gần 82% cử tri của cả nước.
Theo đánh giá của Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia, cuộc bầu cử Quốc hội khóa 7 tại quốc gia Đông Nam Á này đã diễn ra suôn sẻ và thành công. Kết quả bầu cử chính thức được công bố trong thời gian 30 ngày sau bầu cử và dự kiến chính phủ mới sẽ được thành lập vào ngày 29 tháng 8 năm 2023.
Thông tin về vụ tai nạn tàu hỏa vào tháng 6 vừa qua ở Ấn Độ khiến 293 người thiệt mạng. Bộ Đường sắt Ấn Độ cho biết một lỗi tín hiệu đã dẫn đến vụ va chạm giữa ba tàu hỏa ở bang Odisha. Đây là lần đầu tiên kết quả điều tra chính thức về vụ tai nạn đường sắt chết người này được công bố. Báo cáo kết luận rằng nếu các biện pháp khắc phục được thực hiện sau một sự cố tương tự vào năm 2022, thảm kịch có thể đã được ngăn chặn.
Theo báo cáo của Ủy ban An toàn Đường sắt Ấn Độ, các lỗi kết nối tín hiệu là nguyên nhân của thảm kịch đường sắt tồi tệ nhất ở nước này trong hơn 2 thập kỷ qua. 41 thi thể được tìm thấy ở hiện trường hiện vẫn chưa xác định được danh tính. Bên cạnh hàng trăm nạn nhân thiệt mạng, hơn 1.000 hành khách đã bị thương. Báo cáo nêu chi tiết về sự cố thay đổi mạch tín hiệu và lỗi trong quá trình thay thế thanh chắn nâng điện dẫn đến vụ tai nạn này.
Chuyển sang thông tin về thời tiết đáng quan tâm. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm nay, bão Dosuri đang mạnh lên cấp 12 và dự báo bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc và có khả năng mạnh lên cấp 15, giật trên cấp 17, cấp siêu bão trong khoảng 2 ngày tới khi bão tiến sát khu vực phía đông bắc của đảo Luzon, Philippines.
Sau đó, bão tiếp tục đi lên phía bắc và có khả năng đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Dù bão Dosuri ít khả năng đi vào biển Đông, tuy nhiên, với hướng đi như dự báo thì siêu bão cũng sẽ gây mưa to, gió mạnh cho khu vực phía đông của vùng biển Bắc và giữa biển Đông. Ngoài ra, bão tương tác khiến gió Tây Nam trên khu vực biển phía Nam từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quyền đảo Trường Sa của Việt Nam, cũng mạnh lên cấp 6, giật cấp 8, biển động, kèm mưa dông mạnh. Trên đất liền, gió mùa Tây Nam mạnh cũng khiến khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ liên tục mưa nhiều, có nơi mưa rất to trong những ngày tới.
Theo dự báo, khu vực Bắc Bộ từ nay đến ngày 27 tháng 7 sẽ có nắng nóng diện rộng, mức độ không quá gay gắt từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Và từ đêm 27 tháng 7 đến hết tuần thì nắng nóng chấm dứt, trời chuyển mưa dông rải rác.
Khu vực miền Trung dự báo trong hôm nay và ngày mai thời tiết có sự phân hóa, có nơi mưa to, sau đó xuất hiện nắng nóng, nhiệt độ từ 35 đến 36 độ. Ở Tây Nguyên, Nam Bộ dự báo trời sẽ mưa liên tục cả tuần. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối, lượng mưa phổ biến 20 đến 50mm, có nơi trên 100mm một ngày. Nguy cơ xảy ra gió giật mạnh, sạt lở đất, ngập úng.
Theo quy luật thì khoảng 2 tháng nữa đến mùa lũ cao trong năm ở đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên theo các chuyên gia thì khả năng năm nay lũ về rất thấp, gần như sẽ mất mùa nước nổi. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino. Lưu vực sông Mekong thiếu hụt mưa cộng với việc các đập thủy điện thượng nguồn tích nước đã khiến cho nước sông Mekong đang ở mức thấp so với trung bình nhiều năm. Và hiện tại lượng nước về biển hồ tỉnh Gia Lai rất ít và không có dấu hiệu tăng vì phần lớn lưu vực sông Mekong đang trải qua giai đoạn khô hạn. Dự báo trong thời gian tới, tổng lượng mưa trên toàn lưu vực sông Mekong vẫn ít hơn so với trung bình nhiều năm từ 20 đến 22%. Vì vậy mà các chuyên gia nhận định lũ ở đồng bằng sông Cửu Long năm nay sẽ ở mức dưới báo động 1 đến báo động 1 và lũ rất nhỏ. Thời gian xuất hiện vào cuối tháng 9 đầu tháng 10. Lũ thấp dự báo mùa mưa lại kết thúc sớm. Đồng bằng sông Cửu Long sẽ đối mặt với nhiều nguy cơ như thiếu phù sa và cát dẫn đến gia tăng tình trạng sạt lở bờ sông bờ biển, sụt lún mặt đất. Nguồn lợi thủy sản suy giảm mạnh, thiếu nước ngọt cho sản xuất nông nghiệp trong mùa hạn mặn sắp tới. Thưa quý vị, tại Hy Lạp thì người dân và du khách đến Athens đã phải chịu cái nóng thiêu đốt kéo dài hơn một tuần qua. Cuối tuần này thì nhiệt độ ở Athens đã lên tới 45 độ C. Giới chức địa phương đã yêu cầu đóng cửa địa danh nổi tiếng thành cổ Acropolis vào khung giờ cao điểm từ 12 giờ đến 17 giờ để tránh cái nóng chói chang.
Cung ứng Hy Lạp cháy rừng nghiêm trọng bùng phát trên đảo Rhodes trong ngày thứ Năm, buộc nhà chức trách Hy Lạp phải ra lệnh sơ tán ở 4 địa điểm, trong đó có 2 khu nghỉ mát bên bờ biển. Các nhà khí tượng học đã cảnh báo rằng đợt nắng nóng sẽ dịu lại trong khoảng thời gian ngắn, nhưng nó sẽ tiếp tục lên mức cao độ vào ngày mai và có thể kéo dài ít nhất đến ngày 28 tháng 7. Lực lượng cứu hỏa từ 8 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu đang tham gia các nỗ lực chống cháy rừng ở Hy Lạp hoặc sẽ sớm đến đây. Israel, Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã gửi lực lượng tiếp viện đến Hy Lạp.
Trong khi đó, thì tại Trung Quốc đại lục, ít nhất 5 người thiệt mạng và 2 người mất tích khi mưa lớn tràn bờ làm dở đê tại một số ngôi làng ở thành phố Hàng Châu vào cuối tuần vừa qua. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại 30 phút thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.